Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ năm, ngày 12 tháng 5 năm 2011 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về phản ứng của nhà lãnh đạo Kitô Ai Cập trước các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ. Sau đó là các tiết mục, mỗi tuần một sự kiện, một góc nhìn và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Roma. Đức cha Fernando Filoni, phụ tá quốc vụ khanh, được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Truyền giáo, thay thế Đức Hồng Y Ivan Diaz. Đức cha Filoni là một nhà ngoại giao kỳ cựu của Tòa Thánh. Ngài đã từng phục vụ tại Sri Lanka, Iran, Brazil, Phi Luật Tân và Iraq. Khi làm sứ thần Tòa Thánh tại Iraq, Đức cha Filoni đã được ngưỡng mộ một cách đặc biệt vì cương quyết ở lại nước này khi chiến tranh bùng nổ. Thay thế Đức cha Filoni trong chức vụ phụ tá quốc vụ khanh là Đức cha Giovanni Becciu Angelo, sứ thần Tòa Thánh tại Cuba. Phụ tá quốc vụ khanh được coi là nhân vật thứ ba tại Tòa Thánh và thường được giới báo chí coi như bộ trưởng nội vụ của Tòa Thánh. Đức cha Angelo, người Ý, 62 tuổi, đã từng phục vụ tại New Zealand, Anh Quốc, Pháp và Hoa Kỳ, trước khi được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Angola, và kế đó là Cuba. Trong hoạt động ngoại giao gần đây nhất, Ngài đã đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc đàm phán với chính quyền Cộng sản Cuba để trả tự do cho các tù nhân chính trị tại nước này. Về phần mình, Đức Hồng Y Ivan Diaz, người Ấn Độ, đã được Đức Thánh Cha chấp thuận đơn xin nghỉ hưu vì đã tới 75 tuổi. Đức Hồng Y Diaz đã từng là một nhà ngoại giao phục vụ tại các nước Ghana, Benin, Togo, Nam Hàn và Albany trước khi được bổ nhiệm làm Tổng giám mục Mumbai, Ấn Độ. Cách đây 5 năm, Ngài được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Truyền giáo. Tin Roma. Đức Thánh Cha kêu gọi các thành viên Công giáo tiến hành ý dấn thân phục vụ công ích. Trong một sứ điệp gửi đến các tham dự viên phiên khoáng đại lần thứ 14 của Công giáo tiến hành ý về chủ đề sống đức tin, yêu mến sự sống, sự dấn thân của Công giáo tiến hành trong hoạt động giáo dục, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của việc phục vụ công ích. Đức Thánh Cha nói rằng huấn luyện để dấn thân vào lĩnh vực văn hóa và chính trị là một nghĩa vụ quan trọng. Đây là một sự dấn thân cần phải được thực hiện trước tiên trong cuộc sống hàng ngày. Đức Thánh Cha cũng mời gọi các tham dự viên hãy tỏ ra quảng đại, niềm nở, liên đới, và nhất là nói về vẻ đẹp của niềm tin. Theo Đức Thánh Cha, có biết bao nhiêu người mù lòa trước những ảo ảnh của cuộc đời, chỉ biết thế giới Kitô giáo một cách hời hợt. Họ cần có của ăn, công việc, tự do, công lý và hòa bình. Họ cần có đức tin, và chúng ta có thể giúp đỡ họ, mà vẫn tôn trọng những sắc tín tôn giáo của họ. Đức Thánh Cha nhắn nhủ, anh chị em là tín hữu giáo dân. Anh chị em được kêu gọi cống hiến vẻ đẹp của nền văn hóa của chúng ta, và những lý lẽ của niềm tin chúng ta, cũng như tình liên đới huynh đệ, để Âu Châu có thể đáp ứng với thách đố hiện nay. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha cũng khuyến khích các hội đoàn công giáo tiến hành ý trở thành những trường dạy về sự thánh thiện nơi con người được đào luyện để hiến thân hoàn toàn cho nước Chúa. Điều này đòi hỏi phải gia tăng cầu nguyện, cá nhân cũng như cộng đoàn, lắng nghe lời Chúa và siêng năng lãnh nhận các bí tích. Cuối cùng, Đức Thánh Cha mong mỏi rằng thánh thiện phải trở thành một danh từ chung, chứ không chỉ dành riêng cho những bậc sống anh hùng. Theo Đức Thánh Cha, thánh thiện chỉ thái độ sẵn sàng đáp trả lại tác động của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống hàng ngày. Tin Roma. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về Gia đình kêu gọi quan tâm đến quan điểm của trẻ em. Trong một sứ điệp được thu hình gửi đến các tham dự viên của tuần lễ quyền của gia đình khai mạc tại Ý hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức Hồng Y Ennio Antonelli than phiền rằng, rất thường người ta chỉ nói đến gia đình theo cái nhìn của người lớn. Tuần lễ của quyền gia đình được tổ chức theo sáng kiến của dự án gia đình, một liên hiệp các hiệp hội vì trẻ em, vị thành niên và gia đình. Trong sứ điệp gửi các tham dự viên, Đức Hồng Y, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về gia đình, kêu gọi xây dựng một não trạng mới và ý thức về sự kiện. Trẻ em và thiếu niên cần có một người cha và một người mẹ biết yêu thương nhau và yêu thương con cái mình. Tiếc thay, theo Đức Hồng Y, vì nhiều lý do, xã hội chưa có được điều này. Đức Hồng Y Antonelli nói rằng, vấn đề không chỉ là đón tiếp, mà còn phải giúp đỡ các bậc cha mẹ tự nhiên trưởng thành, và luôn có thể thực thi sứ mệnh làm cha mẹ và nhà giáo dục đối với chính con cái mình. Do đó, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh kêu gọi nỗ lực hơn nữa để gây ý thức về các nhu cầu của con cái, về sự cao đẹp của thái độ đón tiếp, cũng như để đề phòng những hoàn cảnh tan vỡ của gia đình. Tin Sydney, Tòa Thánh kêu gọi Úc Đại Lợi đón nhận người tầm trú. Một thông cáo của Hội đồng Tòa Thánh về một vụ cho người di dân và tị nạn cho biết, Đức cha Antonio Maria Vecchio, Chủ tịch của Hội đồng, đã lên tiếng kêu gọi chính phủ Úc đón tiếp người tầm trú. Trong thánh lễ cử hành tại nhà thờ chính tòa St. Mary ở Sydney sáng thứ Ba mùng 10 tháng 5 vừa qua, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nhắc lại một số nguyên tắc của Tòa Thánh về vấn đề di dân. Ngài kêu gọi lấy tình liên đới để chia sẻ các tài nguyên thiên nhiên để tạo ra một cách sống mới trong hiệp thông. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nhắc lại rằng, khắp nơi trên thế giới, giáo hội luôn thăng tiến cuộc đối thoại giữa các nền văn hóa. Ngài ghi nhận rằng Úc Đại Lợi là một quốc gia đa chủng tộc và đa văn hóa. Thái độ dửng dưng, tính ích kỷ, sự đê hèn luôn rình rập mỗi khi có người tầm trú đến gõ cửa. Đức cha Vecchio khẳng định rằng tha nhân không phải là một hữu thể trừu tượng, mà là một con người thật có tự do và mong được gặp gỡ với người khác. Về tính di động của con người, Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn nói rằng, quan hệ giữa người với người có một giá trị rất quan trọng, bởi vì sự tôn trọng, thăng tiến và khẳng định ý thức về sự hiện hữu của tha nhân giả định một tương quan liên vị đúng đắn. Trích dẫn sách Khải Huyền, Đức cha Vecchio nói, này, ta đứng ở cửa và ta gõ. Theo Ngài, ngưỡng cửa của một ngôi nhà là ranh giới giữa cuộc sống công cộng và những gì thuộc về đời sống riêng tư của gia đình. Tuy nhiên, Đức cha Vecchio nói rằng, ngưỡng cửa là ngưỡng cửa, chứ không phải là một rào cản. Chỉ khi nào chúng ta bắt cầu giữa hai bờ sông, tạo sự liên kết giữa hai thế giới xa lạ. Đức cha Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về mục vụ cho người di dân và tị nạn đưa ra những suy nghĩ trên đây vào giữa lúc đang nổ ra cuộc tranh cãi sôi nổi về số phận của những người tầm trú tìm đến Úc Đại Lợi, nhất là bằng đường biển. Tin Fatima. Các đức giám mục Bồ Đào Nha vừa bổ nhiệm tân giám đốc của Trung tâm Thánh mẫu Fatima. Bế mạc phiên khoáng đại lần thứ 177 diễn ra tại Fatima, Hội đồng giám mục Bồ Đào Nha đã bổ nhiệm cha Carlos Manuel Pedrosa Cabecinhas làm giám đốc Trung tâm Thánh mẫu Fatima. Cha Cabecinhas thuộc giáo phận Leria Fatima đã tốt nghiệp tiến sĩ phụng vụ tại Đại học Giáo hoàng Thánh Anselmo Roma, hiện là tuyên úy tại Trung tâm Thánh mẫu Fatima. Cha Cabecinhas sẽ đảm nhiệm chức vụ mới vào ngày 11 tháng 6 tới đây. Trong một bài nói chuyện với khách hành hương, Linh Mục tân giám đốc Trung tâm Thánh mẫu Fatima cho biết sẽ tiếp tục các dự án chuẩn bị mừng 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima. Tin Aragon, Tây Ban Nha. Các đức giám mục Aragon, Tây Ban Nha chống lại một luật mở ngõ cho việc làm cho chết êm dịu. Được biết chính quyền tại miền Aragon đã ban hành luật về quyền và những bảo đảm cho phẩm giá con người trong tiến trình chết và sự chết. Trong lá thư mục vụ được cho công bố hồi cuối tuần qua, các đức giám mục miền Aragon khẳng định rằng chỉ có Thiên Chúa mới là chủ tể của sự sống. Các vị chúa văn giáo hội miền Aragon cho rằng luật này sẽ mở ngõ cho việc áp dụng hành động làm cho chết im dịu và không quan tâm đến quyền tự do lương tâm của các nhân viên y tế. Theo các đức giám mục miền Aragon, nhân viên y tế không phải là một mắt xích trong một guồng máy, mà là một chủ thể luân lý có trách nhiệm về những hành vi cá nhân của mình. Luật nói trên đã được Nghị viện miền Aragon thông qua hôm 24 tháng 3 vừa qua. Báo chí gọi đây là luật về cái chết xứng đáng. Aragon là miền tự trị thứ hai tại Tây Ban Nha đã thông qua một luật như thế. Phản ứng trước luật này, các đức giám mục miền Aragon tái khẳng định rằng giá trị nội tại và phẩm giá của mỗi một con người không hề thay đổi, bất luận hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống của họ. Các ngài nhắc lại rằng mục đích của y khoa và mọi hoạt động y tế là để phục vụ thiện ích của bệnh nhân. Dù có bệnh nặng hay không, bệnh nhân vẫn là một con người và sẽ luôn luôn là một con người. Sự sống của họ là một thiện ích bất khả xâm phạm, không ai có quyền sử dụng như một phương tiện. Tin Cairo. Một nhà thờ công giáo tại Cairo bị tấn công. Cha Luciano Vedosia, một nhà thừa sai Comboni người Ý, cho biết các tín đồ Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi đã tấn công một nhà thờ công giáo tại Imbala, một khu ngoại ô của thủ đô Cairo. Cha Vedosia nói rằng những người Hồi giáo đã bắn vào nhà thờ và giết chết người cha có một thỉnh sinh của dòng hiện đang làm việc tại Uganda. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides của Bộ Truyền giáo, nhà thừa sai người Ý này giải thích rằng sở dĩ những người Hồi giáo Salafi tấn công Kitô giáo là vì cho rằng bà Camilla, vợ của một linh mục chính thống, muốn ly dị chồng, hiện đang bị giam giữ vì bà muốn cải đạo sang Hồi giáo. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của nhà lãnh đạo Kitô Ai Cập trước các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ do Hoàng Minh phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, các đức giám mục Ai Cập kêu gọi cảnh sát nước này hãy hành động nhanh chóng trước các cuộc tấn công của người Hồi giáo nhắm vào các nhà thờ Kitô giáo. Đức cha Antonios Agia Mina, giám mục Pisa, đã lên tiếng kêu gọi các lực lượng an ninh Ai Cập hãy nhanh chóng can thiệp để chặn đứng các cuộc bạo động sau khi 12 người bị giết chết và hai nhà thờ bị đốt cháy trong một đêm bạo động. Đức cha Antonios nói rằng Ai Cập sẽ rơi vào tình trạng vô chính phủ nếu các cuộc bạo động như thế không được chặn đứng. Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho chi nhánh của tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ tại Anh Quốc hôm thứ Hai, mùng 9 tháng 5 vừa qua, Đức giám mục Kisa nói rằng cảnh sát cần phải nói rõ ràng với những kẻ gây ra bạo động. Các ngươi không được làm thế. Đây là một điều không được phép làm. Theo đức cha Antonios, nếu cảnh sát và quân đội không can thiệp, thì đất nước này sẽ rơi vào hỗn loạn và vô chính phủ. Vị giám mục này cho biết, quân đội không muốn chống lại những người đang gây ra bạo động, họ muốn tỏ ra trung lập. Còn cảnh sát thì xem ra rất chậm chạp, họ cũng sợ hãi. Đức cha Antonios nói rằng, không thể xây dựng hòa bình và hòa giải, mà không trước tiên đưa những người gây bạo động ra xét xử. Nếu không, công lý chỉ là trò hề và các vấn đề vẫn còn đó. Đức cha Antonios đưa ra nhận định trên đây sau cuộc bạo động tại Cairo hôm thứ Bảy ngày 7 tháng 5 vừa qua. trong đó những người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi biểu tình trước một nhà thờ chính thống để yêu cầu trả tự do cho một phụ nữ mà họ tin là giáo hội chính thống đang giam giữ, chỉ vì bà ta muốn trở lại Hồi giáo. Người phụ nữ này là vợ của một linh mục chính thống. Bà muốn xin ly dị chồng, nhưng luật của giáo hội chính thống không cho phép. Thật ra, trước đó, bốn giáo sĩ Hồi giáo đã được phép vào bên trong nhà thờ, nhưng họ không tìm ra vết tích của người phụ nữ. Tuy nhiên, một nhóm khoảng 500 người Hồi giáo thuộc hệ phái Salafi đã tập trung xung quanh nhà thờ và tấn công vào nhà thờ. Hồi giáo Salafi là một hệ phái tự nhận là Hồi giáo chính thống, chủ trương giải thích kinh Koran theo nghĩa đen. Họ có mặt trong hầu hết các nước có đa số theo Hồi giáo. Vào khoảng 5 giờ chiều thứ Bảy vừa qua, những người Hồi giáo Salafi đã bắt đầu dùng súng bắn vào các tín hữu Kitô. 2 tiếng đồng hồ sau đó, họ ném bom vào nhà cửa, tiệm buôn và xe cộ của các tín hữu Kitô. Nhóm người cực đoan này cũng tấn công một nhà thờ chính thống bên cạnh. Để chống trả, các tín hữu Kitô cũng ném đá và kính vỡ vào những người tấn công. Mãi cho đến 10 giờ tối, quân đội mới đến can thiệp và phong tỏa các con đường dẫn đến các khu vực của các tín hữu Kitô và các nhà thờ. Một linh mục chính thống nói rằng, trước đó có 6 cảnh sát viên cũng đến, nhưng rời bỏ hiện trường khi thấy những người Hồi giáo cực đoan có trang bị súng ống. Theo các bản báo cáo, có 7 tín hữu Kitô và 5 người Hồi giáo bị giết chết trong cuộc đụng độ và trên 200 người khác mà phần lớn là các tín hữu Kitô bị thương. Đức cha Antonios nói rằng, các cuộc bạo động giữa các tôn giáo là điều mà các tín hữu Kitô không còn đủ sức để gánh chịu nữa. Quân đội Ai Cập nói rằng khoảng 190 người bị bắt giữ và sẽ được đưa ra tòa án quân sự để xét xử. Quân đội cũng cho biết đã gia tăng bảo vệ an ninh xung quanh các nhà thờ tại Cairo. Cộng đồng Kitô tại Ai Cập ngày càng trở thành một mục tiêu tấn công của những người Hồi giáo cực đoan. Một trong những cuộc tấn công dã man nhất đã xảy ra tại nhà thờ chính tòa chính thống ở Alexandria hôm đầu năm vừa qua, làm cho 20 người bị thiệt mạng và khoảng 70 người khác bị thương. Đức Hồng Y Antonios Naguib, thượng phụ công giáo Alexandria, nói với tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ rằng các tín hữu Kitô đang lâm vào một hoàn cảnh rất nghiêm trọng. Tuy nhiên, Đức cha Johannes Zakaria, giám mục công giáo Luso, nói rằng các tín hữu Kitô không chấp nhận để bị đe dọa. Đức cha Zakaria cho biết, hồi tuần trước, ngài đã dâng thánh lễ tại một số làng Kitô. Ngài tưởng sẽ đến an ủi và kêu gọi giáo dân giữ vững lòng tin. Nhưng chính các tín hữu Kitô lại khuyến khích ngài hãy can đảm. Đức cha nói, dân chúng cương quyết làm chứng cho Chúa Kitô trong vùng đất mà ngài đã từng sống. Dân số Ai Cập hiện có khoảng 82 triệu người. Trong số này có đến 90% theo Hồi giáo. Chính thống và công giáo chỉ chiếm khoảng 10%. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bài thời sự nói về phản ứng của nhà lãnh đạo Kitô Ai Cập trước các cuộc tấn công nhắm vào các nhà thờ. Hoàng Minh xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào một thời sự lần sau. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chương mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, lời xin lỗi có thật sự khó nói là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Vào khoảng hạ tuần tháng 4 năm 2011, dư luận xã hội đặc biệt chú ý đến vụ việc Việt Nam Airlines đứng trước nguy cơ bị kiện với lý do cư xử thiếu chuyên nghiệp và xúc phạm hành khách. Theo lời ông Lê Minh Khương, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Taekwondo Việt Nam, ông là hành khách trên chuyến bay VN1169 vào ngày 18 tháng 4, khởi hành từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, do mưa lớn tại thành phố Hồ Chí Minh, chuyến bay này đã phải bay vòng ra Đà Nẵng và hạ cánh xuống đây. Trong lúc chờ ở sân bay Đà Nẵng, ông Khương đề nghị tiếp viên được sang một chuyến bay khác vì có việc gấp cần giải quyết. Tiếp viên trưởng đồng ý cho xuống và yêu cầu ông đưa cuốn vé để bộ phận mặt đất làm thủ tục. Tuy nhiên, khoảng 10 phút sau, ông Khương được đề nghị ngồi lại vì máy bay chuẩn bị cất cánh. Ông Khương đồng ý và yêu cầu được lấy lại vé máy bay của mình. Thế nhưng, cô tiếp viên trưởng nói rằng, vé máy bay của ông Khương đã bị mất. Thế là cãi vã xảy ra. Ông Khương cho biết sau đó ông đã về chỗ ngồi, nhưng cô tiếp viên trưởng chuyến bay đã xử lý thái quá, vu khống ông gây rối khiến lực lượng an ninh hàng không phải can thiệp và khống chế ông bằng dùi cui điện. Trong khi ông Lê Minh Khương khẳng định mình đã bị cưỡng chế sai trên máy bay, thì Vietnam Airlines cho rằng nhân viên của mình đã làm đúng quy định an toàn hàng không và không đồng ý xin lỗi khách hàng. Quý vị và các bạn thân mến! Có nhiều ý kiến trái chiều nhau xoay quanh vụ việc đã xảy ra, và cho đến nay vẫn chưa có kết luận ai đúng ai sai. Nhưng thiết nghĩ đã chấp nhận làm dịch vụ thì dù đó là dịch vụ gì mà để xảy ra xung đột làm phiền lòng khách hàng, thì động thái đầu tiên của người làm công tác dịch vụ nên có đó là lời xin lỗi. Nhưng lời xin lỗi có thật sự khó nói như nhạc sĩ Hoài An đã từng thốt lên trong nhạc phẩm của mình hay không? Có lẽ điều này chỉ đúng với đại đa số người Việt chúng ta mà thôi. Chúng ta rất dễ dàng nhận được một lời cảm ơn hay xin lỗi từ môi miệng của bất cứ một người ngoại quốc nào. Dường như đây là thói quen, là một nét văn hóa đã ăn sâu trong tính cách của họ khi giao tiếp. Họ đã được giáo dục ngay từ bé và văn hóa đó đã được hoàn thiện dần theo năm tháng. Điều này không chỉ được thực hiện giữa những người dân bình thường với nhau trong cuộc sống hàng ngày, nhưng còn được thực hiện bởi những người có chức, có quyền hoặc giới lãnh đạo của một đất nước. Chúng ta ai cũng biết, nước Nhật vừa trải qua thảm họa động đất và sóng thần. Hậu quả của thảm họa này là sự rò rỉ của các lò phóng xạ. Đây là một tai ương khá ngoài tầm kiểm soát của con người. Thế mà, theo các phương tiện truyền thông của Nhật vào ngày 23 tháng 3 cho hay, vào ngày 22 tháng 2, Phó Chủ tịch Công ty Điện lực Tokyo, cơ quan chủ quản phụ trách nhà máy hạt nhân đang gặp trục trặc Fukushima đã đích thân tới nơi ở tạm bợ của hơn 600.000 người dân đang phải sơ tán vì sự cố rò rỉ phóng xạ để xin lỗi. Và sau một thời gian im lặng, Công ty Điện lực Tokyo đã thừa nhận sai lầm trong việc đánh giá những tác động của trận động đất và sóng thần với các lò phản ứng. Các lãnh đạo của cơ quan này đã cúi đầu xin lỗi trong một cuộc họp báo. Cũng vậy, trước thềm tổng tuyển cử diễn ra vào ngày 3 tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long bất ngờ xin lỗi về những thiếu sót của chính phủ trong 5 năm qua. Ông Lý thừa nhận, chính phủ đã có thể làm tốt hơn. Ông nói, những điều này khiến các bạn phiền lòng, cuộc sống của các bạn bị xáo trộn. Xin hãy thông cảm cho chúng tôi. Nếu nỗ lực của chúng tôi chưa được như mong đợi, thì tôi xin lỗi. Chúng tôi sẽ cố gắng và làm tốt hơn trong thời gian sắp tới. Thủ tướng Lý đã tiên phong thừa nhận khuyết điểm của chính phủ và ông khẳng định phải xin lỗi, phải nhận trách nhiệm và sửa sai. Quý vị và các bạn thân mến! Trong cuộc hội nhập văn hóa với các nước trên thế giới, chúng ta cũng được tiếp nhận nhiều tinh hoa văn hóa của dân tộc các nước bạn. Thế nhưng vì sao văn hóa xin lỗi vẫn còn là điều rất khó tháp nhập vào trong đời sống của người dân Việt chúng ta đến thế? Cha ông ta có câu, đánh kẻ chạy đi, chứ không đánh người chạy lại. Nghĩa là chúng ta cũng có sẵn lòng nhân ái, biết tha thứ, biết chấp nhận lỗi lầm của người khác với điều kiện họ phải biết chạy lại, tức là biết nhận ra sai trái của mình. Nhưng điều kiện không thể thiếu để thừa nhận sai lầm, thiếu sót của bản thân, dù khách quan hay chủ quan, là chúng ta phải có lòng khiêm nhường. Nếu không thể vượt qua cái tôi to lớn, tính tự cao, tự đại, sự kiêu ngạo, thì mãi mãi lời xin lỗi vẫn thật sự rất khó nói, và văn hóa xin lỗi vẫn là điều xa xỉ trong việc xây dựng nhân cách của con người. Nhưng thực ra, lời xin lỗi không hề làm giảm giá trị của người thực hiện nó. Những người biết nói lời xin lỗi, nhất là những người đang nắm giữ các cương vị cao trong một đất nước, một tổ chức, một cộng đoàn. Họ luôn được đánh giá là những người dũng cảm vì dám nhìn thẳng vào sự thật, có tinh thần trách nhiệm và là những tấm gương sáng về lòng tự trọng. Trong bài Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, Vị Giáo Hoàng Đại Kết Toàn Cầu, tác giả Đa Minh Maria Cao Tấn Tỉnh đã viết, Đức Gioan Phaolô II chẳng những lặp lại những bày tỏ hối tiếc về những ký ức buồn đau, đánh dấu lịch sử chia rẽ nơi thành phần Kitô hữu như Đức Phaolô VI và Công đồng chung Vaticano II đã làm. Nhưng Ngài còn nới rộng việc xin tha thứ cho nhiều biến cố lịch sử mà giáo hội hay các nhóm Kitô hữu đã dính líu vào ở những góc cạnh khác nhau. Trong tông thư ngàn năm thứ ba đang đến, Đức Giáo Hoàng đã bày tỏ niềm hy vọng là năm thánh 2000 trở thành một cơ hội để thanh tẩy ký ức của giáo hội khỏi tất cả mọi hình thức phản chứng từ và gương mù đã xảy ra trong thời gian của thiên niên kỷ qua. Ngày 1 tháng 5 vừa qua, trong bài giảng lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã nói, chúng ta cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng ta một vị giáo hoàng, đã mang lại cho giáo hội công giáo không những một dự phóng hoàng vũ và một uy tín tinh thần trên bình diện thế giới chưa từng có trước đó, nhưng đặc biệt với việc cử hành Đại Năm Thánh 2000, Người đã mang lại cho giáo hội một cái nhìn tinh thần hơn, có tính chất kinh thánh hơn, quy trọng tâm vào lời Chúa. Như vậy, hành động mang tính cách độc nhất vô nhị trong các đấng có thẩm quyền giáo hội của Đức Gioan Phaolô II, đó là Ngài đã công khai nhìn nhận những lỗi lầm hay những lạm dụng của giáo hội, và điều đó không hề làm cho uy tín của giáo hội giảm sút, nhưng mang lại cho giáo hội công giáo một uy tín tinh thần trên bình diện thế giới chưa từng có trước đó, đồng thời giúp giáo hội canh tân bản thân, tăng cường các mối quan hệ đại kết và liên tôn, và còn tìm lại những con đường đối thoại thành quả với các thế hệ mới. Trích bài giảng của Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 trong Thánh lễ Phong Chân Phước cho Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II. Quý vị và các bạn thân mến! Theo tin từ Tuổi Trẻ Online ngày 9 tháng 5, thì chiều ngày 8 tháng 5, tại sân bay Tân Sơn Nhất, Thanh tra Cục Hàng không đã tổ chức dựng lại toàn bộ sự việc rắc rối xảy ra trên chuyến bay VN-1169 ngày 18 tháng 4 của hãng hàng không Airlines, dẫn đến việc nhân viên an ninh sân bay Đà Nẵng cưỡng chế hành khách Lê Minh Khương rời khỏi máy bay, và sẽ công bố kết quả trong 2-3 ngày sắp tới. Cho dù kết quả công bố có như thế nào, thì nếu ngay từ đầu Việt Nam Airlines lên tiếng xin lỗi, ít ra là với hành khách trên chuyến bay VN-1169, vì đã để xảy ra những hình ảnh không đẹp giữa nhân viên của Việt Nam Airlines và hành khách Lê Minh Khương. Vì dù sao đi nữa, thì vụ việc đó cũng làm phiền đến các hành khách khác một cách gián tiếp. Lời xin lỗi chân thành và đúng lúc không bao giờ là một sỉ nhục, nhưng nó thể hiện rằng chúng ta có văn hóa và nhất là thật sự trưởng thành. Vì sự lớn mạnh không chỉ thể hiện ở việc chúng ta có khả năng làm những việc lớn lao mà thôi, mà ở chỗ chúng ta có khả năng làm được tất cả. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Mỗi Tuần Một Sự Kiện của chúng tôi tới đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ Năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chương mục Một Góc Nhìn do Duy An phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến! Mục Một Góc Nhìn hôm nay, kính mời quý vị và các bạn nhìn về vai trò của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị và sự sụp đổ của chế độ Cộng sản Đông Âu qua bài phỏng vấn ông Tadeusz Mazowiecki, thủ tướng đầu tiên của chế độ Dân Chủ Ba Lan, do Nhật báo Tương Lai của Hội đồng Giám mục Ý thực hiện. Như quý vị đã biết, vào Chủ nhật vừa qua mùng 1 tháng 5, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã chủ sự thánh lễ tôn phong chân phước cho vị tiền nhiệm là Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử giáo hội một vị giáo hoàng chủ sự thánh lễ phong chân phước cho vị tiền nhiệm của mình. Là vị giáo hoàng đến từ xa như người tự định nghĩa, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị duy trì nguồn gốc này của mình và đóng ấn nó trên mọi hành động trong triều đại của người, nhưng cũng đồng thời rộng mở cho thế giới, trong sự can đảm chống lại các chính quyền độc tài, trong việc bảo vệ phẩm giá và các quyền con người, bênh vực công việc làm của con người, tôn sùng Đức Maria, Mẹ Thiên Chúa. Khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, Đức Wojtyla, 20 tuổi, và đã sống kinh nghiệm chế độ độc tài của Hitler, rồi chế độ độc tài của Đế quốc Liên Xô, cho tới khi bức tường Berlin sụp đổ năm 1989, kéo theo sự sụp đổ của Liên Xô và các nước Cộng sản Đông Âu. Nhưng ngay sau đó, tinh thần thực tiễn ngôn sứ của người đã thúc đẩy Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị bước vào cuộc chiến đấu mới chống lại chủ nghĩa tư bản. Dưới triều đại của người, Đức Cố Gioan Phaolô Đệ Nhị đã có biết bao nhiêu sáng kiến, trong đó có việc đại diện Giáo hội Công giáo xin lỗi các anh chị em Do Thái, viếng thăm hội đường Do Thái tại Roma, triệu tập ngày liên tôn cầu nguyện cho hòa bình thế giới tại Assisi, thành lập ngày quốc tế giới trẻ, vân vân. Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị cũng là vị giáo hoàng thực hiện nhiều chuyến tông du nhất. Người đã thực hiện 104 chuyến công du ngoài Italia, trong đó Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm 127 quốc gia. Trong 27 năm làm giáo hoàng, Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị đã viếng thăm Ba Lan 9 lần, viếng thăm Pháp 8 lần, Hoa Kỳ 7 lần, Mexico và Tây Ban Nha mỗi nước 5 lần, Brazil, Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ mỗi nước 4 lần. Ngoài ra, người đã thực hiện 140 chuyến viếng thăm trong nước Italia và đã thăm hơn 300 trên tổng số 344 giáo xứ của giáo phận Roma. Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị là vị giáo hoàng đã có ảnh hưởng rất lớn trên cuộc sống giáo hội công giáo và trên cả tình hình thế giới. Dưới triều đại 27 năm của người, Tòa Thánh Vatican đã nới rộng các liên lạc ngoại giao với 90 quốc gia năm châu, nâng con số 84 nước khi Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị lên ngôi hồi năm 1978, lên 174 nước khi người qua đời cách đây 6 năm. Một cách đặc biệt, Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị đã có công lớn đối với sự sụp đổ của chế độ cộng sản Liên Xô và Đông Âu, trong đó có Ba Lan là quê hương của người. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn nội dung chính của cuộc phỏng vấn ông Tadeusz Mazowiecki, thủ tướng đầu tiên của chế độ dân chủ Ba Lan hồi năm 1987. Tên tuổi của ông cùng tên tuổi của Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị đã đi vào lịch sử Ba Lan và lịch sử thế giới. Ông Tadeusz Mazowiecki sinh năm 1927, đã là một nhà báo, một người hoạt động xã hội và nhà chính trị Ba Lan. Ông cũng là thành viên của nhóm thành lập Công đoàn Liên đới, sát cánh với ông Lech Walesa. Ông đã bị nhà nước Cộng sản Ba Lan lên án vì tội chống đối chế độ Cộng sản. Là tín hữu công giáo dấn thân, ngay từ thập niên 1950, ông Mazowiecki đã là cố vấn của ông Lech Walesa, lãnh tụ Công đoàn Độc lập Liên đới, là lực lượng tiên phong đã khiến chế độ Cộng sản Ba Lan sụp đổ. Ông Mazowiecki đã là Thủ tướng Cộng hòa Ba Lan từ ngày 24 tháng 8 năm 1989 tới ngày 31 tháng 12 năm 1989. Sau khi chế độ Cộng sản cáo chung, ông đã tiếp tục chức vụ Thủ tướng cho tới ngày 12 tháng Giêng năm 1991. Ông cũng là đặc sứ của Liên Hiệp Quốc tại cựu Yugoslavia. Vị nguyên thủ tướng này rất kín đáo khi đề cập tới tương quan đặc biệt của ông với Đức cố Gioan Phaolô đệ nhị, nhưng ông luôn luôn khẳng định xác tín sau đây của mình. Chính Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã tái trao ban cho tín hữu Ba Lan lòng can đảm lên tiếng trong cuộc sống công cộng bằng cách làm chứng cho thiên tài của Kitô giáo. Ông đã kể lại về ý thức dấn thân của ông và sự thay đổi trong lịch sử đất nước Ba Lan của ông như sau. Hồi năm 1977, trong tư cách là chủ tịch của Hiệp hội Trí thức Công giáo thủ đô Warsaw, tôi đã tổ chức một đại hội về đề tài Kitô hữu trước các quyền con người. Nhưng tôi đã không thể ấn hành các diễn văn của đại hội vì nhà nước Cộng sản lúc đó kiểm duyệt chúng. Tuy nhiên, tôi đã thành công trong việc gửi các diễn văn của đại hội cho một vài giám mục của hội đồng giám mục. Đức Hồng Y Karol Wojtyla đã viết cho tôi một lá thư trả lời rất ý nghĩa, trong đó người khẳng định rằng, tại Ba Lan, các quyền con người gặp gỡ một cách chặt chẽ với cơ cấu các quyền của quốc gia và các quyền của giáo hội. Và người kết luận, chúng ta là các chứng nhân của một liên minh ngày càng lớn giữa giáo hội, quốc gia và ngôi vị con người. Đó là một ý niệm mới, một ý niệm cách mạng. Giáo hội không hạn chế trong việc bênh vực các quyền của riêng mình, mà biến sự tự do tôn giáo trở thành đá tảng cho các quyền tự do xã hội và dân sự của toàn quốc gia. Rồi sau đó, vào tháng 6 năm 1979, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã viếng thăm quê hương Ba Lan lần đầu tiên. Đó đã là một chuyến tông du chiến thắng, với hàng triệu người quây quần chung quanh Đức Thánh Cha đến để loan báo sự thật của Chúa Kitô về con người. Tôi cũng đã có mặt tại quảng trường chiến thắng trong thủ đô Warsawa ngày lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, khi Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị lớn tiếng khẩn nài Chúa Thánh Thần biến đổi trái đất, và người nói thêm biến đổi vùng đất này, khiến cho tín hữu đã nồng nhiệt vỗ tay hoan hô người rất lâu. Trước khi người trở về Roma, tôi đã có dịp nói chuyện với người. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị nói, tôi tự hỏi cái gì sẽ xảy ra sau chuyến viếng thăm này của tôi tại Ba Lan. Tôi nghĩ tới các lời này sau đó, khi các công nhân xưởng đóng tàu Gans biểu tình đình công, và điều đầu tiên các công nhân biểu tình làm, đó là treo hình Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị trên cổng vào xưởng đóng tàu. Về công đoàn liên đới, ông Mazowiecki đã cho biết như sau. Công đoàn đã phải tranh đấu cam go và khó khăn. Theo các nhà quan sát lúc bấy giờ, thì nó không có khả thể thành công nào. Nhưng Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã là một trong số ít người xác tín rằng chế độ cộng sản sẽ bị đánh bại. Tôi cũng nghĩ như thế, nhưng không ai trong chúng tôi dám dự kiến chế độ cộng sản sẽ bị thua trận khi nào và ra sao. Cái khôn khéo lớn của Đức Carol Wojtyla là đã duy trì đường lối chính trị cởi mở đối với các nước cộng sản Đông Âu, nhưng đặt để nó vào trong một chiều kích rộng lớn hơn, và các tác nhân đối thoại không còn phải chỉ là các chính quyền nữa, mà là các dân tộc. Có thể nói, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã trao tiếng nói cho các khát vọng của hàng triệu người. Nhưng cả bên trong giáo hội Ba Lan cũng có người nghĩ rằng, sau khi tướng Jaruzelski tuyên bố tình trạng chiến tranh và loại trừ công đoàn liên đới Solidarnosc ra ngoài vòng pháp luật, thì cần phải tìm ra một vài thỏa hiệp với chính quyền cộng sản. Nhưng ngược lại, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không ngừng ủng hộ lý lẽ của công đoàn tự do chúng tôi. Chính Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã minh xác với tôi điều đó hồi năm 1987, khi tôi có thể đến Roma viếng thăm người và Tòa Thánh Vatican. Tôi đã ra khỏi cuộc gặp gỡ với tâm hồn nhẹ nhõm. Và tôi cảm ơn Thiên Chúa vì món quà quý báu là vị giáo hoàng cao cả này. Cuộc gặp gỡ quan trọng nhất của tôi với Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là khi tôi chính thức được tiếp kiến tại Vatican hồi tháng 10 năm 1989. Tôi đến Vatican như thủ tướng của chính quyền dân chủ Ba Lan và được một vị giáo hoàng người Ba Lan tiếp đón. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã giơ tay ra bắt tay tôi và siết chặt rất lâu, cả hai chúng tôi đều yên lặng. Chúng tôi đã biết mình sống một phép lạ không cần phải diễn tả bằng nhiều lời nói. Tôi cảm thấy được tràn ngập bởi sự dịu hiền của một người cha yêu mến và hãnh diện về nước Ba Lan. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị sẽ luôn mãi là điểm tham chiếu cho mọi người dân Ba Lan, tin hay không tin. Người đã cho chúng tôi trở lại niềm hy vọng, sự tự do và phẩm giá con người. Chúng tôi sẽ không thể nào quên được điều đó. Cuối cùng, theo ông Mazowiecki, Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã không chỉ đóng lại một giai đoạn mà còn mở ra một giai đoạn mới nữa, bằng cách dẫn đưa giáo hội bước vào ngàn năm mới. Sứ điệp mạnh mẽ nhất đã định tính cho giai đoạn thứ hai này trong triều đại giáo hoàng của Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị là giáo lý về sự can thiệp nhân đạo. Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thúc đẩy cộng đồng quốc tế can thiệp để chặn đứng các tai ương và các kinh hoàng. Người đã chỉ cho thấy một con đường mà các nền dân chủ còn phải vất vả để bước đi. Đức Gioan Phaolô đệ nhị đã nhắc tới tính cách cấp thiết của nó. Chúng ta có bổn phận tìm ra các phương thế và các dụng cụ thích hợp để khiến cho nó được hữu hiệu. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một góc nhìn của cựu thủ tướng đầu tiên Ba Lan, ông Mazowiecki, về vai trò của Đức Tân Chân Phước Gioan Phaolô đệ nhị. Chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Giờ đây kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Chốn cuộc đời dâng trọn về Ngài, cho mọi người thương mến yên vui, cho cuộc đời ơn trời hạnh phúc. Phận bọt bèo những vui buồn xin Ngài nhận cho một cuộc đời dâng hiến có thể thôi. Và niềm vui chỉ tìm nơi Chúa, tiếng hát ca tìm Chúa vô biên. Lúc buồn phiền Ngài thương an ủi, cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Từng đêm từng ngày con sống nhớ lo, Ngài đã nâng con. Lúc buồn phiền Ngài đi bên đường, này đời con thuộc về Chúa.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, một người nọ làm tượng thần Hermes bằng gỗ và đem ra chợ bán. Ngồi suốt cả ngày mà không một ai đến hỏi mua. Lúc ấy, để thu hút sự chú ý của bất cứ ai, anh ta bèn rao bán tượng thần. Đây là đấng ban phước và bảo vệ phước lộc cho mọi người. Một người qua đường hỏi anh ta, anh bạn thân mến, việc gì anh lại bán đi một bức tượng như thế, cứ việc giữ nó để dùng có phải hơn không? Người bán tượng đáp, tôi rất cần phước lộc của thần, nhưng thần thường đem lợi lộc đến quá chậm. Quý vị và các bạn thân mến, câu trả lời của người bán tượng cho chúng ta thấy việc cầu phước lộc không có gì sai trái, nhưng phải cầu như thế nào và phải có thái độ kiên nhẫn. Phước lộc không phải là cái tự nhiên do ai mang đến hay từ trên trời rơi xuống. Nó có được là kết quả của một quá trình làm việc với lương tâm trong sáng, tâm hồn rộng mở, bao dung. Nếu con người không làm việc mà chỉ trông chờ vào những điều may mắn, thì đó là những điều rất khó xảy ra. Qua lời nói của người bán tượng, ta thấy rằng bản thân bức tượng gỗ đó không có khả năng ban phước. Thực chất, nó chỉ là một khúc gỗ do một nghệ nhân đẽo nên mà thôi. Mỉa mai và nực cười hơn nữa là có những người cầu phước không được, liền đập bể bức tượng. Chúng ta nhận thấy rằng, nếu cầu xin điều gì, chúng ta cũng được đáp ứng ngay, đôi khi lại là điều bất hạnh cho ta. Bởi vì Thiên Chúa khôn ngoan, nên người biết điều gì hữu ích cho ta, dù đó là điều ta không thích. Đã có lần tôi xin Chúa sự giàu sang, có nhiều tiền bạc. Chúa từ chối, vì tiền bạc là đầu mối bao tội lỗi. tôi xin Chúa cho tôi xinh đẹp. Chúa chẳng hài lòng, vì điều đó dễ làm tôi kiêu căng, tự phụ. Tôi xin Chúa cho mau khỏi bệnh. Chúa vẫn im lặng, vì đau bệnh giúp tôi cảm nghiệm được sự mong manh của phận người. Tôi lại xin Chúa cho tôi sự thánh thiện, đừng bao giờ phạm tội. Chúa nhìn tôi trìu mến. Tội là để giúp tôi cảm nghiệm sâu xa hơn về tình yêu và ơn tha thứ của Thiên Chúa. Và khi tôi đau khổ vì người yêu phản bội, Chúa lại nhắc cho tôi biết bản chất của con người là tạo vật hay thay đổi, để tôi biết tin cậy vào Chúa hơn. Tôi làm ăn thua lỗ, từ một đại gia trở thành kẻ tay trắng. Đó là lúc Chúa giúp tôi hiểu và biết thông cảm, chia sẻ với tha nhân. Có những điều ta xin không đúng với ý Chúa và còn nguy hiểm cho ta. Lúc đó, ta hãy chờ và đừng oán trách Chúa, vì Chúa là cha nhân từ, chẳng lẽ Ngài lại để con cái Ngài phải thiếu thốn hay sao? Quả thật, không phải tất cả chúng ta đều kiên nhẫn dễ dàng đón nhận ý Chúa trong cuộc đời. Khi ta xin mà không được, ta dễ sinh chán nản, hờn trách Chúa. Trước khi ta xin, Chúa đã hiểu và biết hết tận thâm sâu tư tưởng và ý nghĩ của ta. Vì thế khi cầu nguyện, ta hãy học cách xin vâng. Thánh Gioan Thánh Giá cho ta một kinh nghiệm khi cầu nguyện. Ngài đã từng nói, hãy chú ý đến lý do của chúng ta để trình bày chúng tới Thiên Chúa qua lời cầu nguyện. Mỗi một nỗ lực cầu nguyện phải tương đồng với một hành động đức tin, nghĩa là phải sống tâm tình con thảo với Chúa. Đừng cầu nguyện như con vẹt, cũng đừng vụ lợi. Chúng ta được mời gọi sống tâm tình cầu nguyện trước khi chúng ta bắt đầu cầu nguyện. Cầu nguyện chính là lời đáp trả của con người về những món quà, về những ơn huệ mà Thiên Chúa đã trao ban cho chúng ta, như thế giới mà chúng ta đang sống, cuộc sống của chúng ta và vận mệnh sau cùng của chúng ta. Theo nghĩa đó, bản chất nhân loại thật sự của chúng ta chính là một sự chuẩn bị cho lời cầu nguyện. Đôi khi chúng ta khéo léo sắp đặt ý Chúa trong kế hoạch nhỏ hẹp của con người. Trái lại, Chúa đã có một kế hoạch lớn lao cho riêng mỗi người chúng ta. Chúng ta muốn được vinh quang cấp tốc mà không phải qua thử thách, đau thương. Muốn được cứu rỗi mà không phải hy sinh, đổ máu. Chúng ta chạy trốn chính mình, muốn lấp đầy nỗi cô đơn trống vắng bằng giàu sang, quyền lực, mà không muốn trao phó tương lai, thân phận mình cho tình yêu đích thực. Vì hạnh phúc và ơn cứu rỗi của con người, Đức Giê-xu đã đánh đổi tước vị làm con Thiên Chúa, băng qua các tầng trời, sống thân phận con người. Ngài cũng đã trải qua những cơn cám dỗ chông chên khốc liệt và đã chiến thắng vinh quang. Ngài đã trải qua đau khổ để biết thế nào là vâng phục. Ngài đã chiến thắng bằng sự thua đi trước thánh ý Chúa Cha. Ngài đã ôm lấy thân phận con người mà dương cao lên thập giá. Lạy Chúa, Chúa luôn mời gọi chúng con tham dự vào những đau khổ của Đức Giê-xu, tham dự vào sứ điệp tình yêu tự do bát ngát của Thiên Chúa. Trên con đường lữ hành của cuộc sống, có đôi lúc chúng con phải đối diện với bức màn sự chết, bệnh tật và khổ đau, nhất là đối diện với tội lỗi như đêm tối của tâm hồn. Xin ánh sáng và niềm vui phục sinh của Chúa chiếu soi và nuôi dưỡng tâm hồn chúng con. xin cho chúng con một đức tin đủ mạnh để xác tín Chúa luôn đồng hành, ông cần lắng nghe và đi vào nỗi khó khăn sợ hãi của chúng con. Như xưa, Chúa đã cùng đi với hai môn đệ trên đường Emmaus, để chúng con tìm thấy sự bình an mà vui tiếng bước. Amen.
Tháng năm dài thay đổi hình hài, loan tin mừng Thiên Chúa ban ngôi cho mọi nhà gia đình êm ấm. Những vui buồn mãi nở nụ cười, sống hy vọng nơi một niềm tin vào cuộc đời Chúa hứa quyết hy sinh. Chỉ tìm nơi Chúa tiếng hát ca, tình Chúa vô biên, lúc buồn phiền Ngài thương an ủi, cuộc tình con thuộc về Chúa mà thôi. Rồi từng đêm từng ngày con sống những lắng lo, Ngài đỡ nâng con tiền ngày đi bên đường này, đời con thuộc về Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Kính chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe và đầy ơn Chúa.